Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 4 năm 2025, thứ hai trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8 từ câu 12 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu rằng: "Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." Người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu: "Ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật." Người trả lời: "Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu người phàm, phần tôi không xét đoán ai cả, mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Trong lề luật của các ông có chép rằng, lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi." Họ liền hỏi người: "Cha ông ở đâu?" Đức Giêsu đáp: "Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết cha tôi." Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt người vì giờ của người chưa đến.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, nói đến ánh sáng, dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, luôn đóng vai trò thiết yếu cho cuộc sống của con người. Tất cả vạn vật, cỏ cây đều cần có ánh sáng để sinh trưởng và phát triển. Không có ánh sáng thì sự sống không thể tồn tại và sinh sôi nảy nở được. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định: "Tôi là ánh sáng thế gian." Chúa Giêsu muốn mọi người nhận ra Ngài chính là ánh sáng, không phải là thứ ánh sáng vật lý hiện hữu trên trần gian này, nhưng Ngài là ánh sáng mang lại sự sống bất diệt. Chúa Giêsu là ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Đó là đức tin của chúng ta về một đấng chính là cội nguồn của sự sống. Người là ánh sáng thế gian. Trong bài tin mừng hôm nay, khi nghe lời khẳng định của Chúa Giêsu, phản ứng của những người Do Thái như muốn bắt nhốt, muốn dập tắt ánh sáng đến từ Chúa Giêsu. Và có thể mỗi người chúng ta cũng đã và đang hành động giống như những người Do Thái năm xưa, khi chúng ta tự quyết định cuộc đời mình, chọn con đường bóng tối và hòa mình vào trong đám đông dân chúng mà ngày kia sẽ đóng đinh Chúa vào thập giá. Nhân loại ngày hôm nay vẫn bước đi trong bóng tối của những tệ nạn xã hội. Hơn thế nữa, một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ ngày nay bị lôi cuốn vào các trào lưu trụy lạc, xa đọa, lầm lạc trên con đường định hình nhân cách và lối sống, đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa. Trước thực trạng đó, trách nhiệm của người Kitô hữu chúng ta là phải tỏa chiếu ánh sáng niềm tin của mình vào trong thế giới hôm nay, giúp nhân loại nhận ra ánh sáng của Đức Kitô. Và Giáo hội luôn luôn mời gọi mọi người Kitô hữu hãy là tấm gương sáng, sống chứng nhân tin mừng giữa đời, từ công sở trường học đến nơi buôn bán họp chợ và ngay cả trong nơi thánh đường. Người Kitô hữu luôn là tấm gương sáng giữa đời bằng sự khiêm nhường, hy sinh, phục vụ, cho đi mà không so đo tính toán thiệt hơn. Hành trình mùa chay đã gần đến cuối chặng đường, đến gần đỉnh đồi Golgotha, nơi Chúa Giêsu chịu chết, nơi cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng đến hồi gay cấn và cũng là hồi kết. Chúa mời gọi mọi người chúng ta hãy quyết định bước theo Chúa Giêsu Kitô để tìm về nguồn cội của sự sống. Đó phải là những bước chân can đảm, không ngại hiểm nguy, không sợ phải biến đổi và bước từ trong vùng bóng tối ra vùng ánh sáng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đem ánh sáng của Chúa đến với mọi người bằng tình mến Chúa yêu người. Xin thức tỉnh mọi người chúng con trong những ngày còn lại của mùa chay thánh này để luôn bước đi trong ánh sáng Giê-xu. Amen.
Ngước nhìn lên đôi cao, bóng hình của ai chiều nào, một Giê-xu vai mang thanh giá, Ngài lê bước lên đỉnh núi sâu, chịu đóng đinh cứu muôn tội nhân. Bước đi đường đời con lạc xa, kiếm tìm lợi danh phú hoa, mà quên đi thanh giá đau thương, bao soi đó nhục hình thế lương. Dẫu đời còn bao thơ, chịu đau thương thân treo thanh giá, để mình chiếm thôi muôn cứu đời. Ôi trái tim thanh ân yêu ơi, Chúa là hạnh phúc bình an, tháng ngày Ngài luôn rộng ban và bên con những lúc nguy nan giữa cuộc đời đường trần miên man. Tình yêu Chúa bao dung và vì tha, để nhân ai yêu thương xóa tội lỗi, nhưng khi đời con ngập tràn sóng tố hôm xa ấy năm xưa ngày chiều treo đôi càn về tim ngất trong khô liều, Chúa thương con nhiều trên trao tình yêu cứu độ chân xa. Tội lỗi, nhưng khi đời con gồng tràn trong tôi. Hợp ra đây năm xưa ngày chiều treo, đôi can về tim rất trong cô liều. Chúa thương con nhiều, duyên cho tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, sức khỏe của Đức Thánh Cha tiếp tục được cải tiến. Sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục được cải tiến từ từ sau gần 2 tuần dưỡng bệnh ở nhà trọ Thánh Mắt Ta tại nội thành Vatican. Trong thông cáo hôm 4 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã cập nhật về tình trạng sức khỏe Đức Thánh Cha và cho biết Ngài đã khá hơn về phương diện vận động và hô hấp cũng như việc sử dụng tiếng nói. Ngài cũng dần dần giảm bớt việc sử dụng oxy, tuy vẫn cần 2 ống dẫn vào mũi, ban ngày ở độ bình thường, còn ban đêm thì cần độ cao. Các biện pháp trị liệu vẫn được tiếp tục về việc dùng thuốc, tập luyện vận động và hô hấp. Về việc Đức Thánh Cha có thể xuất hiện trong buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ nhật ngày 6 tháng 4 này hay không, phòng báo chí tòa thánh cho biết việc này sẽ được thông báo vào thứ bảy ngày 5 tháng 4 theo giờ Roma. Thể thức buổi đọc kinh có thể là khác những tuần lễ trước đây, hoặc có thể sẽ được truyền đi qua video như thời đại dịch. Có khoảng 20.000 tín hữu hành hương đến từ 90 quốc gia, gồm các bệnh nhân và các nhân viên y tế đang tham dự ngày năm thánh dành cho họ vào cuối tuần này và thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô sáng chủ nhật ngày 6 tháng 4, được Đức Tổng giám mục Fino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản, chủ tế, và Ngài sẽ đọc bài giảng của Đức Thánh Cha. Sau cùng, theo phòng báo chí, tòa thánh tiếp tục không tiếp khách, ngoại trừ các nhân viên y tế liên hệ của Vatican và bác sĩ từ Bệnh viện Gemelli, chăm sóc Ngài 24/24 tiếng đồng hồ và các thư ký riêng của Ngài.
Tin Gaza. Mỗi ngày có 100 trẻ em tại Gaza bị thương vì bom đạn. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 5 tháng 4 vừa qua đưa tin rằng từ khi cuộc ngưng chiến giữa Israel và Gaza bị tàn vỡ, quân đội Israel đã tàn sát và làm bị thương 100 trẻ em Gaza mỗi ngày trong các cuộc tấn công các trường học tại miền này, theo vị tổng giám đốc cơ quan Liên Hiệp Quốc trợ giúp người Palestine, gọi tắt là UNRWA. Trong 2 ngày vừa qua, có ít nhất 33 trẻ em tại Gaza bị giết do các cuộc tấn công của Israel vào các trường học được dùng làm nơi trú ngụ cho những người Palestine tản cư. Các trẻ em bị giết một cách tàn bạo. Tổng cộng, từ khi có cuộc tấn công của Israel tại Gaza sau cuộc tấn công khủng bố của Hamas chống Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã để lại hơn 39 trẻ mồ côi tại Gaza.
Tin Jerusalem, trong năm 2024, hơn 100 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Theo phúc trình của Trung tâm Rushing, công bố hôm 31 tháng 3 vừa qua tại Jerusalem, trong năm qua, năm 2024, có hơn 100 vụ tấn công các Kitô hữu và những vụ phá hoại nơi thờ phượng và biểu tượng Kitô do các thành phần Do Thái cực đoan và siêu bảo thủ. Tổng cộng là 111 vụ xảy ra tại Israel và đặc biệt tại Jerusalem. Phần lớn là những vụ chống tín hữu Kitô, 35 vụ phá hoại, xúc phạm đến các thánh đường, đăng kiện, các biểu tượng Kitô nơi công cộng, theo báo cáo của Trung tâm Rushing. Đây là một tổ chức hỗ trợ hòa bình và đối thoại liên tôn, từ nhiều năm nay theo dõi sự leo thang bạo lực chống Kitô hữu tại Israel và Palestine, qua chương trình tên là Trung tâm Jerusalem liên lạc giữa Do Thái và Kitô. Phúc trình cho biết trong hầu hết các trường hợp, thủ phạm chống Kitô là những người Do Thái trẻ, siêu thủ cựu thuộc các nhóm cực đoan theo chủ nghĩa quốc gia tôn giáo cực đoan. Đáng tiếc là các nhóm thủ cựu này ngày càng ảnh hưởng trên chính sách của liên đảng đang cầm quyền tại Israel. Tình trạng này tạo nên một môi trường đe dọa liên tục đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Kết quả thật đau buồn, trong một cuộc thăm dò dư luận do chính Trung tâm Rushing thực hiện, 48% người trẻ Kitô dưới 30 tuổi được phỏng vấn cho biết là có ý định cứu xét việc rời bỏ miền này và xuất cư. 77% trong số họ cho biết lý do chính là vì tình trạng kỳ thị leo thang và bạo lực chống các tín hữu Kitô, cũng như về sự suy thoái tình trạng xã hội chính trị tại Israel. trong phúc trình được soạn thảo dựa trên các dữ kiện do Sở Thống kê Trung ương của Israel cung cấp. Một điều rất đáng lưu ý là trong năm ngoái, dân số tại Israel lên tới 10 triệu người. Trong số này 7 triệu 700.000 người là người Do Thái và 2 triệu 100.000 người là người Ả Rập. Số Kitô hữu tại nước này chỉ có gần 180.000 người, trong đó 80% là người Ả Rập. Các tín hữu Kitô Ả Rập chiếm 7% toàn dân số Ả Rập tại Israel. Đặc biệt hơn nữa, tại thành Jerusalem có 591.000 người Do Thái, tương đương với 61% dân số địa phương so với 385.000 người Ả Rập. Nhưng trong số này chỉ có 13.000 người Kitô hữu, nghĩa là 96% dân số tại Jerusalem là người Hồi giáo và chỉ có 4% là tín hữu Kitô. So với năm 2023, dân Do Thái tăng 0,5%, còn người Ả Rập giảm 0,5%, tương đương với trào lưu Do Thái hóa này theo sự mong ước của chính phủ. Chính phủ Israel trong những ngày này đang ồ ạt ủng hộ kế hoạch thiết lập các khu định cư mới của người Do Thái ở miền đông Jerusalem của người Ả Rập, cụ thể là xây thêm 11.500 đơn vị gia cư. Điều đáng để ý hơn nữa, đó là 29% dân chúng tại Thành Thánh là những người Do Thái thủ cựu, hay cũng gọi là những người Do Thái chính thống, chiếm hơn một nửa dân Do Thái tại Jerusalem. Các nhà phân tích thuộc trung tâm Gushing nhận xét rằng có một chủ trương dần dần Do Thái hóa thành Jerusalem và Thánh Địa, một xu hướng được một khuôn khổ pháp luật trong luật cơ bản Basic Law năm 2018 về Israel quốc gia của dân Do Thái bảo vệ. Israel không có hiến pháp đúng nghĩa, nhưng có khoảng 20 luật cơ bản gọi là Basic Law. Tuy luật này không có nhiều công hiệu thực hành, nhưng chắc chắn đã mang lại một khuôn nền phân chia dân chúng ở Israel thành những loại khác nhau, có thể gợi hứng cho bầu không khí bạo lực do những phe nhóm cực đoan nhất. Sau cùng có một khó khăn khác đối với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, đặc biệt là tại miền Galilee và Bắc Israel, đó là sự lan tràn nạn tội phạm do các băng đảng bất lương thuộc loại mafia rất phổ biến trong cộng đồng nói tiếng Ả Rập. Riêng trong năm ngoái, năm 2024, các nhóm này đã gây ra 230 vụ giết người. Các Kitô hữu tại những vùng ấy, vốn hiền lành và tuân thủ các nguyên tắc pháp lý, đang phải sống trong tình trạng căng thẳng và khó chịu.
In Milano, nhà nước Trung Quốc siết chặt tự do tôn giáo của người nước ngoài. Nhà nước Trung Quốc vừa ban hành các quy luật mới siết chặt tự do hành đạo của những người nước ngoài. Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 tới đây. Hãng tin Công giáo Á Châu Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Kỳ Mè chuyển đi ngày 2 tháng 4 vừa qua từ Milano, Bắc Ý, cho biết loạt 26 quy luật mới này được ban tôn giáo vụ của nhà nước gọi tắt là NRRA, một cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, ban hành ngày đầu tháng 4 này, nhắm thực thi tối đa cả trong lĩnh vực tôn giáo, chính sách hòa hóa do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra. Trong số những cơ quan đầu tiên phổ biến quy luật này là trang mạng của Giáo phận Thượng Hải, dưới sự cai quản của Đức cha Thẩm Bân, Chủ tịch Hội Giáo mục Công giáo Trung Quốc, một cơ quan không được Tòa Thánh nhìn nhận. Tuy rằng vị này được Đức Thánh cha Francisco chính thức bổ nhiệm ngày 15 tháng 3 năm 2023, nhưng thực tế đã được nhà nước tuyên chuyển về đây từ 3 tháng trước đó, nghĩa là mùng 4 tháng 4 năm 2023. Điều khoản số 5 trong bộ quy luật mới đòi những người nước ngoài hoạt động tôn giáo tại Trung Quốc phải tôn trọng nguyên tắc độc lập và tự quản của các tôn giáo tại nước này và chấp nhận sự quản lý hợp pháp của nhà nước Trung Quốc. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào nơi những người nước ngoài đang ở Trung Quốc chỉ được diễn ra trong các nơi thờ phượng chính thức, và nếu điều này không thể được thì chỉ được tiến hành sau khi được phép của các cơ quan liên hệ do đảng kiểm soát và theo các thủ tục đã quy định. Cụ thể là, đối với các tín hữu công giáo, quy luật này cấm rõ ràng không được tiếp xúc với các cộng đoàn công giáo thầm lặng hoặc những linh mục theo lương tâm thấy không thể gia nhập hội công giáo yêu nước Trung Quốc. Ngoài ra, khoản số 10 quy định rằng, trong các nhà thờ và chùa chiền chính thức, các hoạt động tôn giáo cho người nước ngoài phải do các chức sắc Trung Quốc chủ lễ. Chỉ trong trường hợp thực sự cần thiết, nếu những người ngoại quốc cần phải chủ trì các hoạt động tôn giáo, thì phải đệ đơn xin nơi văn phòng địa phương của ban tôn giáo. Bộ quy luật mới cũng xác định rõ ràng các hoạt động của các chức sắc tôn giáo nước ngoài vào Trung Quốc trong khuôn khổ trao đổi học thuật và văn hóa. Các hoạt động này phải được phép từng trường hợp của đảng. những người được phép như thế không được có những lời nói hoặc hành động đối nghịch với Trung Quốc, hay có những xu hướng ý thức hệ cực đoan, và cũng không được xem mình vào những vấn đề tôn giáo của Trung Quốc. Ngoài ra, những sách vở và tài liệu thánh thị tôn giáo mà người nước ngoài có thể được mang vào Trung Quốc để dùng riêng không bao giờ được quá 10 cuốn hoặc tài liệu. Để đưa các tài liệu khác hoặc để phổ biến thì cần phải được phép của chính quyền. Ngoài ra, điều khoản số 26 xác định rằng các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài không được tuyển mộ các sinh viên Trung Quốc đang học ở ngoại quốc với mục đích vun trồng những chức sắc tôn giáo tại lãnh thổ Trung Quốc nếu không được phép của nhà nước.
Kinh Haiti, hai nữ tu tại Haiti bị sát hại. Hai nữ tu dòng thánh Teresa tại Haiti đã bị các băng đảng võ trang sát hại trong tình trạng hỗn độn và bất an tại nước này. Hai nữ tu là chị Epanete Guansere và Chine Vuntere đã bị ám sát hôm 31 tháng 3 vừa qua tại Mire Palace thuộc tỉnh Trung Haiti, cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 60 cây số, mặc dù có sự can thiệp của các lực lượng an ninh của chính phủ tại thành phố này. Thủ phạm vụ sát nhân là Liên minh Sống Chung, quy tụ các băng đảng bất lương võ trang. Dân chúng kinh hoàng và tiếp tục rời bỏ thành phố chạy về các làng lân cận. Ngoài hai nữ tu, làn sóng bạo lực còn làm cho ba người khác bị sát hại. Đức cha Max Leroy Macedo, tổng giám mục giáo phận thủ đô, xác nhận vụ sát hại hai nữ tu. Hồi năm 2022, một nữ tu khác là chị Luisa Del Lotto cũng đã chịu chung số phận. Sáu nữ tu khác bị bắt cóc rồi được trả tự do hồi tháng Giêng năm ngoái, năm 2024. Mire Palais là một thành phố có khoảng 200.000 dân cư, và nhóm băng đảng Sống Chung sát hại hai nữ tu như một hành vi trả đũa chống lại toan tính của Hội đồng Chính phủ lâm thời Haiti bài trừ các băng đảng bất lương. Nhóm này đã tấn công nhà tù Mire Palais, giải thoát cho ít nhất là 500 tù nhân. Theo tờ Haiti Thời báo ở địa phương, trong cuộc đụng độ với cảnh sát quốc gia Haiti, đã có ít nhất 30 thành viên băng đảng bị giết. Mire Palais được coi là một trung tâm rất quan trọng ở Haiti vì tại đây có bệnh viện đại học, một nhà thương tân tiến nhất nước, có khả năng săn sóc mỗi ngày cho khoảng 1.000 bệnh nhân. Thành này cũng giữ một vị trí quan trọng về chiến lược, là nơi giao nhau giữa hai trục lộ chính của Haiti, một đường dẫn tới bờ biển phía bắc của Haiti và một đường dẫn tới Cộng hòa Dominicana. Từ lâu bạo lực đã gây cảnh đổ máu ở Haiti và ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi gia tăng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để tái lập an ninh, bảo vệ dân chúng và kiến tạo những điều kiện cần thiết hầu tái lập dân chủ tại nước này. Nhưng những thông tin do ông William O'Neill, đại diện Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Haiti, dường như không cho thấy có nhiều hy vọng trong lĩnh vực này. Ông nói, hiện nay không có những lối ra, lối vào thủ đô của Haiti, ngoại trừ bằng trực thăng. Các băng đảng bất lương kiểm soát hoàn toàn nhiều khu phố, giết người, hãm hiếp, đốt phá nhà cửa, trường học và thánh đường. Haiti tiếp tục ở trong tình trạng vượt ra ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Vì thế, hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, hàng ngàn người đã xuống đường ở Port-au-Prince để phản đối và đòi chính quyền liên minh do Alex Didier Fils-Aimé lãnh đạo từ chức. Họ cáo buộc ông không có khả năng mang lại an ninh cho đất nước. Cảnh sát đã thẳng tay đàn áp những người biểu tình và tạo nên những bạo động mới, trong đó có những cuộc tấn công trụ sở của thủ tướng và hội đồng chuyển tiếp. Theo con số của Liên Hợp Quốc từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, năm 2025, có hơn 4.200 người Haiti bị sát hại và 6.000 người khác phải chạy trốn, bỏ lại gia cư của họ.
Sống trong tội lỗi, người thôi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phụ lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui, dốc lòng tin chưa tội lỗi, vững tin trở về, vì Chúa đói thương chờ mong. Người ơi, ta sao về tội lỗi, người thôi biết bao sai lầm. Dây dứt đau buồn là phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ thôi nắm lòng tin chưa tội lỗi, vững tin trở về thì Chúa nói thương trở.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tân hận. Ngài ơi, xin thắp lên trong con ngọn lửa của tha thứ, để cho bất ngờ của bóng đêm gặp lạy Chúa, xin hãy chăm trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng yên bình. Ngài ơi, xin khơi lên trong con lòng khiêm nhường trong sáng, để cho đêm buồn u tối lòng tự nhiên.
Chuyện kể rằng ngày kia các học trò của thầy Hasidic tại nước Ấn Độ đến than phiền với thầy mình về ảnh hưởng xấu của ma quỷ trên thế gian. Họ hỏi thầy phải làm thế nào để có thể xua đuổi bóng tối của ma quỷ. Điều đầu tiên thầy Hasidic dạy học trò là dùng chổi để quét bóng tối ra khỏi một căn phòng dưới tầng hầm. Dù ngạc nhiên trước lời dạy đó, nhưng họ cũng vâng lời làm theo. Nhưng sau nhiều giờ làm việc vất vả, họ vẫn không thể quét được bóng tối ra khỏi căn hầm đó. Tiếp đến, thầy Hasidic lại dạy họ dùng cây gậy đập vào bóng tối để xua đuổi ma quỷ ra khỏi căn phòng, nhưng vẫn uổng công vô ích. Lần thứ ba, thầy lại bảo các môn sinh hãy la hét nguyền rủa bóng tối. Nhưng dù họ đã cố gào thét khang cả cổ và tắt cả tiếng mà căn hầm vẫn tối thui. Cuối cùng thầy Hasidic bảo các môn sinh, hỡi các con, bây giờ mỗi người hãy đốt lên một ngọn nến. Họ vừa làm theo thì lập tức bóng tối bị xua tan, căn hầm đang tối lạnh lẽo bỗng trở nên sáng rực và ấm cúng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một văn sĩ người Anh đã nói rằng, thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Điều này đã được chứng thực qua câu chuyện chúng ta vừa nghe. Nó cho thấy ánh sáng rất cần thiết trong đời sống của con người. Thử hình dung một ngày thiếu ánh sáng chúng ta sẽ ra như thế nào? Chắc chắn công việc chúng ta làm sẽ trì trệ, và nhiều người trong chúng ta sẽ rơi vào trạng thái khó chịu khi phải sống trong bóng tối. Vậy mới biết ánh sáng có ảnh hưởng trong đời sống của con người như thế nào. Thật vậy, sau những ngày mùa đông giá rét, ánh nắng mùa xuân xuất hiện đã mang lại sự ấm áp cho muôn loài muôn vật. Ánh sáng tự nhiên chính là nguồn năng lượng để thực vật quang hợp và sản xuất ra chất hữu cơ nuôi sống các sinh vật khác. Nhờ có ánh sáng, người ta mới tránh được những nguy hiểm trên đường đi lối về. Cũng nhờ ánh sáng phát ra từ ngọn hải đăng mà người thuyền trưởng giữa biển khơi mới có thể đưa con thuyền của mình cập bến an toàn. Ánh sáng xóa tan bóng tối và giúp chúng ta nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nhờ đó công việc hàng ngày của chúng ta cũng được diễn ra nhanh chóng và nhịp nhàng. Ngoài những ý nghĩa tự nhiên, ánh sáng còn mang đến nhiều ý nghĩa khác trong đời sống chúng ta. Qua từng thời đại khác nhau, chúng ta đều thấy rất nhiều người trong chúng ta vẫn luôn đi tìm ánh sáng chân lý, ánh sáng niềm tin, ánh sáng hy vọng, để mong xóa đi những bóng tối của hận thù, gian dối, ích kỷ. kỷ, chia rẽ và những đam mê xấu trong cuộc đời. Có lẽ đây mới chính là thứ ánh sáng mà thầy Hasidic trong câu chuyện ở trên muốn truyền đạt cho các học trò của mình. Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, chúng ta sẽ thấy ma quỷ luôn tìm cách phủ lấp trên cuộc sống của chúng ta bằng những bóng tối của hận thù bất công và các tệ nạn xã hội. Từ bao đời nay, nhân loại vẫn đang ra sức tìm cách chống lại các tệ nạn này. Nhưng dường như xã hội càng phát triển, những ảnh hưởng của nó càng kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực trong đời sống con người. Bởi vì tệ nạn xã hội đang gia tăng với nhiều hình thức tinh vi và khéo léo hơn. Sự gian dối cũng đang len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống chúng ta, khiến cho nhiều lĩnh vực vốn được coi là có trách nhiệm, phải đứng về phía sự thật, cũng đang dần dần bị tha hóa. Là người Kitô hữu, chúng ta có một phương thế rất hữu hiệu để xóa tan bóng tối của tội lỗi nơi các tệ nạn xã hội mà chúng ta đang phải đối diện. Đó là sống theo lời Chúa và những giá trị của Tin Mừng. Lời Chúa chính là ánh sáng soi dẫn cho chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Như Vịnh Gia đã cảm nhận và xác tín rằng, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Trong hành trình đức tin, chúng ta luôn có Chúa Giê-xu là ánh sáng, và Ngài vẫn đang mời gọi chúng ta sống theo ánh sáng của Ngài, để được vào cõi sống. Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Thật vậy, ánh sáng Chúa Giê-xu sẽ soi chiếu từng ngày trong đời sống của chúng ta, biến đổi tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta sống theo sự thật, đồng thời sẵn sàng làm chứng cho chân lý. Ánh sáng đó còn giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha nhân từ và khơi lên trong tâm hồn chúng ta lòng yêu mến Chúa, nỗi khát khao và niềm hy vọng hướng về điều thiện. Với nhiệt huyết phục vụ Chúa và tha nhân trong cuộc lữ hành trần thế này. Tuy nhiên, ánh sáng đức tin của chúng ta cũng có khi bị lu mờ trước những cám dỗ hào nhoáng bên ngoài, khiến chúng ta chạy theo những đam mê xấu. Mùa chay là cơ hội rất tốt để chúng ta thắp sáng lại ngọn đèn đức tin của mình bằng những lời cầu nguyện, những việc hy sinh hạ mình và những hành động sẻ chia trong tình bác ái yêu thương, hầu đẩy lui những bóng tối hẹp hòi ích kỷ đang xâm chiếm cuộc sống và che khuất con đường đến với Chúa và đến với tha nhân của chúng ta. Ước gì trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, mỗi người chúng ta luôn biết hướng về ánh sáng Chúa Giê-xu qua lời Chúa để được Ngài dẫn về sự sống đích thực. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài chính là nguồn ánh sáng chân lý, xin soi dẫn cuộc đời chúng con và biến đổi đời sống chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con luôn bừng cháy ngọn lửa của niềm tin yêu và hy vọng, để trong cuộc hành hương tiến về quê trời, chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong con ánh sáng của tình yêu, để thay thế cho đêm tối tâm hận thù. Ngài ơi, xin thắp lên trong con ngọn lửa của tha thứ, để cho khuất mờ của bóng đêm gầm buồn. Lạy Chúa, xin hãy chân trong con ánh lửa của bao dung, để thay thế cho đêm tối lòng ích kỷ. Ngài ơi,
lòng khiêm nhường trong sáng, thế cho đêm buồn u tối lòng tự
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.